nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đàn vật nuôi của tỉnh trong 9 tháng qua tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ semi biofloc mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tỉnh Bình Định phê duyệt hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển cho các tàu cá đợt 2 năm 2024 với kinh phí 91,5 tỷ đồng. Chương trình còn có bài ghi nhận cố gắng của công ty cổ phần đầu tư An Phát ở thị xã Hòa Nhơn trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Bây giờ là nội dung chương trình.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các dự án phát triển chăn nuôi, đồng thời tăng cường quản lý kiểm soát tốt công tác chăn nuôi, phát triển tái đàn gắn với phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, tổng đàn vật nuôi của cả tỉnh tiếp tục tăng. Tính đến nay, tổng đàn bò ước đạt 309.000 con, tăng 1,3%. Đàn heo, không kể heo con chưa tách mẹ, ước đạt gần 674.000 con, giảm 0,9%. Đàn gia cầm ước đạt hơn 10 triệu con, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá cả các sản phẩm chăn nuôi năm nay được duy trì ổn định, nên người dân tăng cường xuất chuồng, kết hợp tái đàn. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 9 tháng qua ước đạt hơn 28.800 tấn, tăng 1,6%. Thịt heo hơi xuất chuồng ước đạt hơn 104.000 tấn, tăng 2,8%. Và thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt gần 22.000 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ.
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định hôm qua đã báo cáo kết quả thực hiện mô hình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi Biofloc được triển khai từ đầu năm đến nay tại ao nuôi của ông Phan Đình Đủ ở thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát với quy mô 1.000 m2. Đối tượng giống được chọn nuôi là tôm thẻ chân trắng. Sau thời gian khoảng 3 tháng thả nuôi, chủ mô hình đã thu gần 2,5 tấn tôm thương phẩm đạt lợi nhuận gần 85 triệu đồng. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định, mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ Semi Biofloc thành công đã mở ra một phương thức nuôi tôm mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi trồng thủy sản và mang lại nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển đợt 2 năm 2024 cho các tàu cá theo quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đợt này là 91,5 tỷ đồng cho 1.025 tàu cá trong tổng số 1.048 hồ sơ. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn có 806 tàu, huyện Phù Cát có 129 tàu, huyện Phù Mỹ có 60 tàu, thành phố Quy Nhơn có 30 tàu. Việc triển khai quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa của tỉnh Bình Định đạt nhiều kết quả thiết thực, qua đó đã động viên khuyến khích ngư dân mạnh dạn vươn ra các vùng biển xa để khai thác hải sản và làm dịch vụ khai thác hải sản, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời góp phần quan trọng vào việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Công ty cổ phần dịch vụ khoa học và công nghệ Bình Định mới đây đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề nghiên cứu quy trình sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh thuộc đề tài hoàn thiện công nghệ chế biến và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm thực phẩm từ quả bưởi của tỉnh Bình Định. Đề tài do Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Văn Hoàng làm chủ nhiệm. Mục tiêu chính của hội thảo nhằm thảo luận về các giải pháp hoàn thiện công nghệ chế biến các sản phẩm từ quả bưởi da xanh, đặc biệt là từ bưởi của huyện Hoài Ân. Cụ thể, tại hội thảo, các đại biểu là các nhà nghiên cứu đã nghe chủ nhiệm đề tài trình bày các quy trình sản xuất tinh dầu, mứt và siro từ bưởi da xanh, đồng thời thảo luận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong các quy trình sản xuất. Các đại biểu cũng đã có nhiều đề xuất và đưa ra các ý kiến đóng góp để hoàn thiện quy trình sản xuất cũng như tối ưu hóa các giải pháp nghiên cứu và ứng dụng đề tài vào thực tiễn. Hoàn thiện công nghệ chế biến một số sản phẩm thực phẩm từ quả bưởi tại tỉnh Bình Định. Được biết, đề tài này được triển khai thực hiện từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 12 năm nay với nhiệm vụ tổ chức sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm, thực phẩm từ quả bưởi tại tỉnh Bình Định, như mứt bưởi, siro bưởi, tép bưởi và tinh dầu bưởi và thương mại hóa các sản phẩm thực phẩm này.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Toàn giao thông quốc gia, Công ty Honda Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ phát động học sinh sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học 2024-2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham gia lễ phát động có hơn 200.000 học sinh sinh viên các tỉnh thành phố trong cả nước. Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Định có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh và đông đảo cán bộ giáo viên, 200 sinh viên học sinh của các trường đại học cao đẳng trung học phổ thông trong tỉnh. Theo số liệu của Ủy ban Toàn giao thông quốc gia, thời gian qua số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên chiếm khoảng 40% tổng số vụ tai nạn giao thông trong cả nước. Do đó, vai trò của giáo dục là giải pháp nền tảng, đóng góp rất đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn giao thông. Ngành giáo dục sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông để học sinh sinh viên hiểu, biết, nắm vững và thực hành đúng pháp luật về trật tự an toàn giao thông, để thời gian tới sẽ không còn phải nghe tin chứng kiến những vụ tai nạn giao thông mà trong đó người gây tai nạn là đối tượng học sinh sinh viên. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024-2025 là năm học đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong học sinh sinh viên, góp phần giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Vì vậy, tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thầy cô giáo, các em học sinh sinh viên chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Trong đó, phải chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường làn đường, giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính, không lái xe sau khi đã uống rượu bia, không phóng nhanh vượt ẩu hay điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Phải luôn nêu cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời là tuyên truyền viên tốt nhất tới gia đình, bạn bè và cộng đồng dân cư, từ đó xây dựng cho được văn hóa giao thông trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh sinh viên trong toàn quốc. Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo 5 sở giáo dục và đào tạo và 5 trường đại học dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội đã ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Toàn giao thông quốc gia trong việc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2024-2025. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh, sinh viên.
Chiều hôm qua, tại Trung tâm Chính trị thị xã An Nhơn, Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã tổ chức bồi dưỡng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm 2024 cho hơn 90 đại biểu là thành viên, tổ giúp việc, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35, bí thư, phó bí thư, các chi đảng bộ trực thuộc thị ủy và cán bộ phụ trách công tác tuyên huấn, cán bộ tuyên giáo, dân vận, đảng ủy 15 xã phường trên địa bàn thị xã. Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được thông tin, truyền đạt nội dung của hai chuyên đề gồm tình hình thế giới và khu vực tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong bối cảnh hiện nay và một số thủ đoạn phương thức chống phá của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị. Lớp bồi dưỡng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng giúp các học viên trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản và đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong giai đoạn hiện nay. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng cho lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên địa bàn thị xã.
Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát hôm qua đã tổ chức tổng kết giải thưởng chương trình phát thanh cơ sở năm 2024. Tham gia liên hoan phát thanh năm nay, có 18 đài truyền thanh xã thị trấn trong huyện tham gia dự thi. Mỗi đơn vị tham gia một chương trình thời sự tổng hợp với thời lượng 15 phút. Nhìn chung, các chương trình đều bám sát vào chủ đề của giải thưởng năm nay và chú trọng đến tính thời sự của thông tin, đề cập phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó nổi bật là việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác giảm nghèo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiều tác phẩm nêu những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, có tác phẩm đậm tính phản biện, đề xuất giải pháp, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, qua đó phát huy được lợi thế của đài truyền thanh cơ sở trong việc truyền tải thông tin đến với người dân. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đài truyền thanh thị trấn Ngô Mây cùng một giải nhì, ba giải ba và một số giải khác cho các đơn vị và cá nhân.
Hôm qua tại khoa hóa sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức lễ bàn giao và lắp đặt máy xét nghiệm chẩn đoán bệnh tiểu đường HBA1C do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Chuyên nhân tài trợ thông qua nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đây là dòng máy hiện đại của Nhật Bản, trong vòng 53 giây cho kết quả xét nghiệm một mẫu máu với độ chuẩn xác cao. Việc bàn giao và lắp đặt máy xét nghiệm chẩn đoán bệnh tiểu đường HBA1C tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2011, kinh doanh trong lĩnh vực hàng may mặc xuất khẩu. Đến nay, công ty cổ phần đầu tư An Phát ở thị xã Hòa Nhơn đã thu hút gần 2.000 lao động, trong đó có 1.726 lao động nữ, chủ yếu là người dân ở thị xã Hòa Nhơn. Những năm qua, đi đôi với hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn chú trọng việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Ghi nhận của Ngô Sương.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát ở thị xã Hòa Nhơn cùng với đại diện người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quy chế về tiền lương, tiền thưởng, thang bảng lương kịp thời theo quy định của pháp luật, đồng thời ban hành nhiều chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở công ty còn chú trọng xây dựng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật và thực hiện đúng nội dung của thỏa ước lao động tập thể đã ký. Để bảo đảm đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, công ty luôn chủ động tìm kiếm đơn hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ban giám đốc cùng công đoàn cơ sở của công ty luôn chủ động nắm bắt thông tin tình hình đời sống, việc làm, lắng nghe tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động để ngăn chặn triệt để tình trạng đình công, lãng công, trái pháp luật. Cùng với đó, công ty còn tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, nhằm tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia các sáng kiến cải tiến trong lao động sản xuất. Những công nhân lao động có sáng kiến sẽ nhận được khen thưởng trực tiếp từ ban giám đốc công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên phát động các đợt thi đua cao điểm, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng từng quý. Ban chấp hành công đoàn công ty cổ phần đầu tư An Phát cũng luôn chú trọng tới thời gian làm việc theo quy định nhằm tái tạo sức lao động cho đoàn viên, đồng thời triển khai cho các tổ trưởng tổ công đoàn kiểm tra sắp xếp mặt bằng nhà xưởng khang trang sạch đẹp, thông thoáng, môi trường làm việc thân thiện. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên từng bước được nâng cao đáng kể. Thu nhập bình quân hiện nay của người lao động làm việc tại công ty là 9,2 triệu đồng mỗi người một tháng. Bà Trương Thị Năm, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát cho biết.
Trong những năm qua, thì Ban chấp hành công đoàn của Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát cũng luôn nhận được cái sự quan tâm của lãnh đạo công ty và cấp trên. Thì công đoàn vẫn luôn chú trọng về cái công tác tổ chức nhiều cái hoạt động chăm lo đến đoàn viên và người lao động trong toàn công ty. Hàng năm thì công đoàn công ty cũng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động theo cái chỉ đạo của Liên đoàn Lao động cấp trên. Và định kỳ hàng quý thì công đoàn cũng chủ động tổ chức đối thoại với người lao động về những thắc mắc, kiến nghị của người lao động về công tác chăm lo, nhất là công tác chăm lo và các cái chế độ chính sách đối với người lao động thì cũng được lãnh đạo công ty giải quyết đúng và kịp thời, đầy đủ cho người lao động. Ngoài ra thì Ban chấp hành công đoàn cũng phối hợp cùng phòng tổ chức hành chính của công ty giám sát bữa ăn ca hàng ngày rất là tốt và cái công tác phòng chống dịch bệnh tại công ty.
Đi đôi với các hoạt động vừa nêu, công đoàn công ty cổ phần đầu tư An Phát còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên tặng quà trong các dịp lễ Tết, vận động giúp đỡ các trường hợp công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn bất ngờ, quan tâm tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm ý chí vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng năm, công ty còn phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động, hỗ trợ tiền xăng xe, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm. Các khoản chi trả làm thêm ca đêm, ngày lễ cao hơn so với luật lao động quy định. Chế độ ăn ca miễn phí. Hàng năm công ty đều tổ chức các chuyến tham quan du lịch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. chị Nguyễn Thị Thảo, công nhân xí nghiệp 1A3, công ty cổ phần đầu tư An Phát, chia sẻ.
Công ty cổ phần đầu tư An Phát đã chăm lo tốt đời sống cho người lao động, như công ty đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đoàn, còn thường xuyên tổ chức các hoạt động như là văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân tham gia, tuyên truyền kiến thức pháp luật liên quan đến người lao động. Công đoàn công ty còn hướng dẫn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lãi suất với mức vay từ 30 triệu đến 50 triệu. Bản thân người lao động hoặc gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo, công đoàn cũng đề xuất để công ty hỗ trợ.
Với sự quan tâm chăm lo chu đáo về việc làm, đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, nên dù thị trường lao động có những thời điểm cạnh tranh gay gắt, nhưng công nhân công ty cổ phần đầu tư An Phát luôn gắn bó hết lòng với công ty. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp công ty vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, công đoàn công ty cổ phần đầu tư An Phát sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên người lao động bằng nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời động viên người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy tài năng trí tuệ, góp phần tích cực vào sự phát triển của công ty.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận cố gắng của công ty cổ phần đầu tư An Phát ở thị xã Hòa Nhơn trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.